This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Nghiêm xin kính chào quý giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, nhưng mà sắp tới thì thời tiết tại Dallas mình nó bắt đầu nóng lên, mặc dù những cái chỉ số chỉ là mới có 90 mấy thôi, nhưng mà thực ra cái chỉ số thực sự, cái heat index nó lên đến 100 mấy nữa, cho nên mọi người mình chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, uống nước nhiều hơn và tránh đi ra ngoài những cái lúc mà nắng gay gắt là khoảng 3-4 giờ chiều ở đó, Thiên Dũng.
Đúng rồi, thời tiết ngày hôm nay không phải nóng lực không mà nó bị humidity rất là cao, làm cho mình người ta khó thở, cái thứ bị cộng thêm cái allergy nữa. Đức là impact ha, vì lớn tuổi thì nên ở nhà, mở phim rồi lên coi, enjoy cái life của mình ở lâu sáng thì nên ra đường chút. Nhưng mà như anh Dũng Nghiêm nói đó thì buổi trưa nên ở nhà, phải không? Bảo trọng thật, nhưng mà bảo trọng. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán, chứ Dũng nghĩ rằng nó sẽ là màu đỏ mới đúng. Nhưng mà nó màu xanh là xanh rất là nhẹ. Là Dũng nghĩ rằng chắc nó sẽ là màu đỏ sớm thôi, từ với cái retail sale, nó miss cái expectation. Dũng sẽ gửi về cái bản tin chi tiết một chút xíu đây. Bây giờ thì Dũng sẽ gửi về cái thông tin về thị trường chứng khoán, sau đó là những cái thông tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Và hiện tại bây giờ thì Dow Jones lên 0.79, tức là chưa đến 1 điểm, quý vị. Để cái Dũng refresh cái case lại cho bao nhiêu, hiện tại là nó lên 15 điểm, 38.793 điểm. Nasdaq thì lên 10 điểm, 17.867 điểm. S&P 500 lên 10 điểm, 5.483 điểm. Dầu thô lên 83 xu, 81 đồng 16 xu trong thùng dầu thô. Theo cái report, theo những gì mà Dũng biết, thì đúng ra bây giờ dầu thô sẽ rất là rẻ, kính thưa quý vị. Bởi vì cái demand, nhiều người giải thích quý vị, nhiều lần rồi, đồng ý không? Thay vì dầu thô đủ cho người dân xài, thì người dân sẽ trả giá thấp. Nhưng mà đúng một cái, ông chính phủ chen vô mua dầu thô, làm cho nó bị xáo trộn cái giá cả dầu thô. 81 đồng 16 xu cho một thùng dầu thô hiện tại bây giờ. Vàng lên 10 đồng 10 xu, 2.339 đồng 10 xu cho một vàng. Lãi suất 15 năm là 6.51, 30 năm là 7.05. Vàng Việt Nam thì vẫn như vậy, các quý vị, không lên không xuống, 75.500.000 để mua vào, bán ra là 76.980.000 đồng cho một lượng. Mở tin đầu tiên thì sáng nay thì cũng có coi rồi. Chính phủ cũng có vài người đại diện cho tiểu bang về đảng Cộng Hòa đã có lời, đã có một cuộc họp báo cho ông Dave Cahill. Ông này là ông CEO của Boeing. Phải rằng Boeing, nếu mà Dũng thật sự ra, Dũng không phải là Dũng bỏ tù ông này mới đúng. Tại sao vậy? Vì thấy rằng Boeing khoảng chừng vài năm gần đây đó, nó có nhiều cái biến cố xảy ra và nhiều người phải nói là không tưởng tượng được đó là cái sản phẩm của Mỹ chạy rớt cửa sổ, chạy nứt kiến được từ lưa hết. Mà bây giờ file down ra những cái parts, những cái phụ tùng quan trọng nhất của chiếc máy bay cũng bị làm giả. Và ra mắt nó có xuất xứ từ China. Và Dũng cho rằng that's corruption. Tức là họ đã mua bán một cách nào đó, một cái giá rẻ nhất để bỏ túi một số tiền lớn nhất. Đây là cái cách hành xử của xã hội chủ nghĩa. Tức là họ sẽ bán cho người dân những cái gì mà tệ nhất và họ sẽ bỏ túi vào cái khoản tiền lời nhiều nhất. Và ông Dave Cahill này là một trong những ông CEO mà đang ở, mà hiện tại ông đang ngồi trên đường, đang học xít đeo trên ghế đóng và nó nguy hiểm vô cùng, thưa quý vị. Thì Dũng nghĩ rằng nên bỏ tù ông này, tại vì ông, một là ông quá tham lam, hai là ông quá khờ để làm một cái giám đốc mà đem đến cái tai hại lớn cho công ty, mà không phải công ty nữa mà cả tính mạng người dân, thưa quý vị. Và thì kế tiếp thì liên quan đến Kansas. Kansas là một tiểu bang đầu tiên đã đâm đơn kiện Pfizer. Đây là tiểu bang đầu tiên mà tôi tin chắc rằng trong tương lai sẽ có nhiều tiểu bang đâm đơn kiện nhiều công ty dược, về là pharmaceutical, tức là công ty sản xuất dược, hay là gọi là sao nhỉ, nhà những cái từ đó là gì ta, những cái công ty sản xuất dược, thì họ đã nói rằng những cái công ty đặc biệt Pfizer thì họ lại chích ngừa mà họ không có giải thích rất là rõ. Họ giải thích sơ sơ thôi, nhưng mà những cái họ nói là liên quan thì cái tác phụ rất là nghiêm trọng, những cái side effects, serious adverse events mà Pfizer không có disclose, tức là không có đưa ra cho người dân biết. Và sau khi chích ngừa thì những cái tác dụng phụ này bắt đầu xảy ra trên người dân Mỹ. Và cái tiểu bang Kansas là tiểu bang đầu tiên họ đã đâm kiện, và tôi tin chắc trong tương lai sẽ có nhiều tiểu bang cũng như cũng có nhiều cái pharmaceutical bị kiện, quý vị. Và họ nói đầu tiên là ảnh hưởng nhiều nhất là cái vấn đề tim mạch, như là bị blood clot gì đó, máu, đông máu, vân vân. Cái thứ hai nữa là phụ nữ không sinh sản được, nếu bị fail pregnancy, tức là không có mang thai được. Cái thứ ba là tệ nhất là death, tức là bị tử vong. Và họ nói rằng những cái này không có được đưa ra để nói cho người ta biết trước khi người ta chích ngừa. Bây giờ tác hại đã xảy ra, thì bây giờ cái tiểu bang Kansas là tiểu bang đầu tiên đã sáng nay đã đâm đơn kiện cái Pfizer bởi vì COVID vaccine, COVID-19 vaccine, tức là cái chích ngừa của cái bệnh COVID kia, tụi mình. Bản tin kế tiếp thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết rằng cái retail sale vào tháng 5 vừa rồi chỉ tăng lên 0.1, tức là 1 trên 10, một người tức là 10%, nó lên rất là thấp, quý vị, nghĩa là 0.1 chứ không phải là đến 1% nha, 0.1. và cái đúng ra thì họ nói rằng cái này nó phải lên nhiều hơn một chút, nhưng mà bây giờ nó lên như vậy thì cũng đỡ hơn. Cái lý do họ nói đỡ hơn là vì tháng 4 nó đi khoai đến 2.2, bây giờ nó lên 0.1 rồi, đã tốt rồi. Bây giờ chúng coi thị trường chứng khoán đang xuống trở lại, nhưng đoán thì hoàn toàn không có sai, thôi nó đang xuống từ từ trở lại, tức là nó lên một chút thôi nó sẽ xuống trở lại. Hiện tại giờ Dow Jones đã từ 2, Nasdaq trừ 14, Dow Jones đã trừ lại như đây, từ là trừ 0.2. và theo cái report thì họ cũng đưa ra những cái chi tiết đặc biệt về những cái sports goods, dụng cụ thể thao, quần áo thể thao thì nó được lên 2.8%. Online thì lên 0.8, đặc biệt về nhà hàng và các nơi du lịch và giải trí thì giảm 0.4. Cái lý do ở đây là tại sao trong cái mùa hè này là những cái chỗ này phải đông chứ, quý vị. Nó trừ như vậy là đã có vấn đề rồi. Đồng ý không? Chẳng hạn như mùa hè năm nay các cơ sở bán kem bị lỗ là chúng ta thấy nó trật trật ở đây rồi. Nóng người ta ăn kem, hay là mùa hè này những cái nơi bán nước chanh, nước uống bị lỗ là hết trật rồi. Thí dụ như mùa đông hẹn nước đá đóng cửa, đúng, tại mùa đông hay nước đá hết. Nhưng mà hiện tại bây giờ ngay cái mùa hè mà những cái bar, những cái restaurant, những cái nơi mà hospitality, đó là những cái nơi mà du lịch giải trí đó là 4%, rất là sai ha. Rồi họ nói features là lại giảm 1.1%, đặc biệt về những cái bàn tủ ghế thì giảm rất nhiều. Cái này đúng, đồng ý, tại thời điểm thì kinh tế khó khăn, họ muốn thay đổi bàn tủ ghế làm gì. Và tiếp tiếp bản tin này Thí Dũng đã nói hôm qua rồi, hôm nay thật sự nó đã thành thực, quý vị. Cái sự tác hại nó đã thành hiện thực. Fisker là một cái hãng sản xuất xe điện thứ nhì đã khai bankruptcy. Năm ngoái chúng ta nhớ là Lordstown Motors, họ cũng đã khai bankruptcy rồi, nhưng mà họ không có tiếng tăm nhiều. Nhưng mà Fisker là một trong những cái công ty sản xuất xe điện cũng có tiếng một chút, và họ đã khai bankruptcy ngày hôm nay. Và thứ hai thì cái doanh thu của họ tệ lắm luôn. Họ rất là thê thảm. Họ biết chắc là họ sẽ đang nói gì và không biết lúc nào. Nhưng bây giờ thì rõ ràng những gì xảy ra nó sẽ xảy ra. Và họ cho biết rằng hiện tại không phải riêng mà chúng tôi. Họ nói rằng không phải like all the company in the electric vehicle industry. Nó không phải riêng mà tôi. Tất cả những công ty sản xuất xe điện khác đều gặp trường hợp chúng tôi, tức là về phụ tùng. Quý vị biết rằng cái xe điện được sản xuất ra Dũng không, mà theo Dũng nhìn cái khách của Dũng đó, là khoảng 50% là linh kiện của Trung Quốc rồi. Những cái gì mà không quan trọng, chẳng hạn, chúng ta tưởng tượng chiếc máy bay đồ Trung Quốc không, rồi cái xe điện làm gì đánh đổi, đúng không? Boeing nè, Airbus nè, đồ Trung Quốc từng lưng mà đồ giả nữa. Hiện tại họ đang file down ra rồi đó. Vậy thì cái xe hơi, xe điện nó cũng vậy. Nhưng mà khi mà có cuộc gọi là thanh trừng lẫn nhau về thị trường thương mại, thì đồ Trung Quốc không được vào Hoa Kỳ nữa. Ngay cả bình điện của Trung không được nhập vào Hoa Kỳ. Cái xe điện mà đưa vào mà coi một đồ Trung Quốc không là bị reject liền, không được nhập vào Hoa Kỳ. Bởi vì lý do đó, tất cả những công ty sản xuất xe điện ở Mỹ, hạn là xe Ford, này, xe Chevrolet, này, xe Tesla, này, xe Toyota, này, xe này, ấy làm ở Mỹ hoặc là làm ở Nhật, nhập vào Mỹ, ok. Miễn sao người ta chữ Japan, not China. Đã bị lỗ rất nhiều. Nó hơn mấy máy rõ ràng, nó mắc hơn xe xăng rất là nhiều. Mà nó reliable thì nó không có đạt được một cái điểm nào cao hơn 20 hết. Tức là cái độ mà mềm bỉ an toàn nó không đạt được, nó mới quá. Thì trường hợp ví dụ gãy xích hơi ngày hôm qua rồi. Ví dụ bây giờ cái người nào mà ở với xe Fisker này cũng đang rất là lo. Chàng ơi, anh băng rớt si. Bây giờ tôi hư xe tôi sửa ở đâu đi. Ví dụ mà tôi muốn nhiều cái xe tôi bị hư, một cái điện tôi mua ở đâu, anh băng rớt si đâu có làm gì nữa. Anh băng rớt hết tiền rồi. Thì thích khi mà băng rớt có nghĩa là dẹp tiệm. Đúng không? Bankrupt là phá sản, là dẹp tiệm. Dẹp tiệm thì anh hư kiện của anh ráng ôm đi. Vậy thì trong tương lai có nhiều trường hợp, nhưng Dũng có gửi vị rồi. Nhà như Lucid ngày hôm nay có 2.60 đồng nó xuống thê thảm luôn. Nó giờ cái stock của nó thê thảm như vậy. Bây giờ bỏ tiền mua chiếc xe 200.000 của Lucid. Qua tuần sau cái bankrupt ôm 200.000 cũng mệt. Cái việc Dũng hư cái chuyện gì không biết sửa đâu luôn. Đó là cái vấn đề hiện tại bây giờ. Vì bằng cái tiếp thì liên quan đến Mushroom. Ví dụ như mushroom cười đó, hay là mushroom mà gọi là nó có ghét hai đó. Khi đọc cái bản tin này, Tí Dũng bật cười lại vì nhớ cái thời điểm cách đây vài tháng trước đó. Thì bà Janet Yellen có một cái chuyến công du qua bên Trung Quốc đó. Thì bà nhà hàng người ta có xào nhưng bà có loại nấm cười này. Bà là ăn cái nấm này nó phê hả, lưng lưng hả. Cái nấm này đó, cái nấm này nó có cái tác dụng là làm cho chúng ta an thần. Nó giống như là marijuana, tức là Việt Nam gọi là cần sa đó, và những cái thuốc imidazolam hay là những cái thuốc mà gọi là làm chúng ta chill đó, đó là những thuốc đó, và mushroom là một trong những cái đó. Thay vì nó cho một cái lượng lớn thì nó cho một lượng rất là nhỏ, một cái phong chocolate, và chúng ta ăn cái này chúng ta nghe nhạc nó rất là hay. Chúng ta đang ngồi ngó trời mưa cắn cái này vào, ôi cha, những cái cảnh mà nó gọi là nó dùng từ ta lãng mạn sẽ tăng gấp đôi. Nghe nhạc nó sẽ tăng gấp đôi, nó làm cho thông những cái kinh mạch trong đầu, cho cái mình chiêu 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 ta. Nhưng mà cái tác hại đó kinh dị vô cùng. Thì Tí Dũng nhắc lại nha, con em quý vị đó, don't think nó naive, đừng có nghĩ là nó ngây thơ. Ở cái bản tin này nói đó là tuổi trẻ ngày nay dùng rất là nhiều. Quý vị không biết nó làm gì ngoài kia, nó đi chơi ngoài kia nó làm gì. Nhưng mà bây giờ trường hợp như Tí Dũng là người đang nghiện cái mushroom này, thì ví dụ sẽ được nhận từ những cái nhà gọi là phân phối black people out there, những người gọi là black market out there, đưa cho ông Dũng cái phong này. Ê, anh chỉ cần mời 10 đứa thôi là mày được 10 phong free, thí dụ như vậy. Thì tụi lẻ với nhau mà ôi thử đi một cà phê ăn này, nghe nhạc hay vô cùng, thí dụ từ nó lôi cuốn. Cái vấn đề ở chỗ này thì khi chúng ta cảm thấy một cái sô-cô-la mà nó phê phê như vậy đó, nhưng một ngày nào đó nó hết phê rồi, nó bị lờn đó, chúng ta phải dùng thứ mạnh hơn. Chuyển qua marijuana đi ha, marijuana thời gian rồi, hồi chuyển qua cocaine đi, nó đã hơn. Tức là cái nó escalate cái độ lên. Quý vị thấy có những người nghiện rượu đó, họ lúc đầu đó nghiện liền, họ uống 1-2 chai, 3-4 chai, 5-7 chai, cả kế sao uống hoài sáng chiều không biết sai luôn. Đó là cái cách mà nó escalate cái cơ thể bị á. Tại vì thuốc phiện hay là những cái thuốc chất cấm vào đó thì nó giống như cái độc tố vậy đó. Cơ thể bị sẽ tiết ra một cái loại để chống lại cái đó, để control lại, để giúp cho quý vị có thể đứng vững được sau những cơn say xưa như vậy. Nhưng mà immune system nó quen là ôi thằng này yếu quá, ok thôi rồi xong vô ơi, thì từ từ nó sẽ mạnh lên. Nhưng cái vấn đề ở chỗ này, cái mushroom này đó, nó đã làm cho nhiều người nhập viện. Wow. Thì FDA và CDC đồng loạt cảnh báo có khoảng 8 người đã nhập viện. Bởi vì cái này nó cause những người này, thứ nhất là bị seizures, tức là bị động kinh. Đúng là động kinh, tại vì sao? Nhai cái này vô, nó làm cái kinh não, bị nó mê mê, vân vân, mà tao đầu nó liệt luôn, nằm xuống dị vật luôn. Nhiều khi nó bị phê quá đó, vì cái thứ hai nữa là bị ói mửa, cái thứ ba là bị đau ngực. Và nếu vị nào đã từng hút thuốc lào ở Việt Nam mà lần đầu tiên trong cuộc đời đó, thì cái dạng nó giống như vậy, bật ngửa xỉu luôn, sau đó ói mửa, rồi bị ép tim. Thì nó giống như vậy, tại vì cái chất kích thích mà lúc nào cũng vậy, nên họ cảnh cáo vị nào mà có con em nhỏ ở nhà và cũng nên theo dõi kỹ chút, tại thời điểm này ở ngoài xã hội kia đó nhiều sự lôi cuốn hấp dẫn lắm, nên chúng ta nên coi chừng, đừng giao con mình cho xã hội. Xã hội đã hư rồi, giao con mình thì còn mệt dữ thôi. Và điều cuối cùng của sáng nay, buy one get one, get thứ hai, thứ ba, thứ tư free. Có nhiều người họ nghĩ rằng họ save money, nhưng mà sáng hôm nay thì các chuyên gia đã cảnh cáo thay vì chúng ta saving thì chúng ta là spending, thay vì chúng ta saving thì chúng ta gọi là spending, tức là chúng ta đang dọn những cái tàn cột của những cái nhà bán lẻ. Thí dụ nha, xoài người ta nói là của rẻ của hồi nha. Thí dụ, một trong những cái mà quý vị nên cẩn thận, thứ nhất là shipping. Mua một cái là mua cái thứ hai, chứ tôi shipping mình định mua cái thứ hai nữa mình giải quyết làm gì, tại vì được shipping free. Chúng ta nghĩ là chúng ta save, nhưng thật sự chúng ta đang spending money, đang wasting money. Cái quan trọng nhất, mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 1, mua 4 tặng 1, mua 5 tặng 2, thí dụ như vậy. Thì chúng ta, nếu những đưa cái thí dụ, chúng ta thấy sẽ hay không liền. Một cái xoài 1 đồng, 2 cái xoài 2 đồng, 5 cái xoài 4 đồng. Có nhiều người có một mình này, mua 5 cái xoài 4 đồng, mình tưởng rằng mình save 1 đồng đúng không? Nhưng mà đem về xài không hết, xài từ từ, cuối cùng nó thúi đi 3 trái. Thì cuối cùng mình có 2 trái xoài, mình trả được 4 đồng, thay vì mình trả 1 đồng 1 trái. Mình chịu khó suy nghĩ chút là cái này nó đánh lên. Mỗi năm như vậy đó, những cái cơ sở bán lẻ đó, họ bỏ ra hàng tỷ Mỹ Kim để đi tìm hiểu về tâm lý của quý vị. Nên họ khi họ đã đặt bút xuống rồi đó, là quý vị chết, thì là bút xa gà chết, không chạy đâu được. Chỉ ngoại trừ quý vị theo dõi những thông tin như vậy đó, chúng ta mới nắm được phần thắng. Đi vào, ô, 5 trái 4 đồng hả? Good, tôi mua 1 trái thôi. Tại vì tôi mua 5 trái, đem về chưa chắc tôi ăn hết 5 trái, tôi ăn có 2 trái, 3 những kỳ hư. Cuối cùng tôi mua 2 trái mà đến 4 đồng, thưa quý vị. Wow, nhớ nha, cẩn thận. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
À, đúng rồi, thường thường những cái mùa lễ hội như là sắp tới là July 4, rồi những cái mùa lễ như Thanksgiving, Christmas thì thường những cái cơ sở thương mại hay discount những cái sản phẩm của họ, mọi người thấy giảm giá nhiều quá 30%, 50%, nô nức đi rủ nhau đi shopping để mua, nhưng mà đôi khi những cái đó nó không cần thiết cho mình, mình thấy rẻ mình mua nhưng mà mình quên để ý rằng mình không có sử dụng đến, chỉ thấy rẻ mua về nhưng mà về lại thấy không có sử dụng đến, thì có một số người thì đem trả lại, có số người thôi thấy không đáng bao nhiêu lại giữ, thì đâm ra mình tự lãng phí tiền của mình. Thì cũng giống như những chương trước đây thì chương trình vẫn khuyên quý vị là cái gì cần thiết thì mua trong cái giai đoạn kinh tế như thế này. Nói về vấn đề mà ông CEO của Boeing ngày hôm nay phải điều trần trước Thượng viện đó, thì thưa quý vị, mặc dù như vậy Boeing dạo gần đây xảy ra những trục trặc như vậy, nhưng mà nếu quý vị nào đã có những cái kế hoạch để đi du lịch mùa hè này, mình đi phải đi thôi, tại vì con nít bây giờ nó đang nghỉ hè thì mình muốn đi du lịch thì đi, thì cũng đừng lo lắng quá, tại vì những hãng máy bay bây giờ họ cũng đã cẩn thận hơn sau những cái sự việc đã xảy ra. Còn nếu mà quý vị nào chưa mua vé bay thì quý vị cũng có thể đắn đo suy nghĩ, cân nhắc xem mình cũng có thể đi du lịch bằng xe hay không, tại vì sang bây giờ nó tương đối rẻ rồi, miễn là đừng có du lịch bằng xe điện đó Thí Dũng.
Vâng, đúng là như vậy Dũng Nghiêm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mà chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này, trên làn sóng 1160 AM.